là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 12, sau phần tin là ghi nhận về phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ. Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này xin giới thiệu cùng quý vị kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông. Tiếp đó là tấm gương kỹ sư nông nghiệp tâm huyết với việc nghiên cứu đưa các cây giống có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm nay huyện Văn Chấn gieo trồng trên 1.700 ha ngô đông, trong đó có trên 30% diện tích là ngô nếp. Chủ động gieo trồng ngô nếp sớm nên khi xảy ra mưa bão, các diện tích ngô nếp của nhân dân Văn Chấn ít bị ảnh hưởng. Hiện nay nhân dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được hơn 100 ha ngô nếp. Ngoài bán bắp, ngô bao tử, bà con còn sử dụng được cả thân, lá phục vụ chăn nuôi. Hiện nay bà con nông dân đang tập trung thu hoạch ngô nếp, đồng thời đẩy mạnh việc chăm sóc diện tích cây mùa vụ đông, đẩy nhanh tiến độ mùa vụ để giải phóng đất cho vụ đông xuân.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khai mạc hội chợ thương mại và triển lãm sản phẩm quế huyện Văn Yên năm 2017. Hội chợ thương mại và triển lãm sản phẩm quế huyện Văn Yên năm 2017 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến hết ngày 6 tháng 12 năm 2017 với quy mô 200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày triển lãm các sản phẩm có chất lượng. Đặc biệt trong đó có 30 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm quế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng thời hội chợ lần này cũng là dịp để tiếp tục giới thiệu sâu đậm hơn với bạn bè gần xa về tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển cây quế bền vững.
Câu lạc bộ đoàn kết phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái được thành lập từ năm 2010, gồm có 20 thành viên, trong đó có 12 thành viên nhiễm HIV. Trong thời gian qua, câu lạc bộ luôn duy trì sinh hoạt đều đặn và làm tốt công tác tuyên truyền dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, góp phần hạn chế tác hại sự lây nhiễm trong cộng đồng. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, chính quyền địa phương, nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực tham gia lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Các thành viên thường xuyên chia sẻ cách thức phòng chống bệnh trong cộng đồng, nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, thành phố Yên Bái đã trao quà cho câu lạc bộ đoàn kết và 4 trường hợp nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Cùng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS được Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái quan tâm đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân về công tác phòng chống HIV/AIDS.
Năm 2017 trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 31 người. Thiệt hại tài sản trên 630 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm tai nạn giao thông 1 vụ, giảm 2 người chết nhưng tăng 4 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia quá nồng độ. Từ nay đến cuối năm, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đã lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ. Phong trào không chỉ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Sôi nổi hưởng ứng phong trào là cách cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác dạy, thi đua là yêu nước. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Với cương vị là trợ lý chính trị đảm nhiệm công tác tuyên huấn, bảo vệ an ninh, Thiếu tá Vàng A Câu luôn tích cực chủ động cùng tập thể ban chính trị, tham mưu với Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã và cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục và bảo vệ chính trị nội bộ trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Với những thành tích đã đạt được, 4 năm liên tục anh được Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 2 năm được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen tặng chiến sĩ tiên tiến. Không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm với công việc. Ngoài giờ hành chính, Thiếu tá Câu còn tích cực cùng vợ tham gia phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình anh đang sở hữu mô hình kinh tế tổng hợp với thu nhập ổn định.
Thiếu tá Vàng A Câu, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Nhiệm vụ trọng tâm là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị được giao. Đặc biệt là trong 5 năm qua chúng tôi đã liên tục là được các cấp đánh giá cao và được khen thưởng. Về tận ngoài ra thì tận dụng ngoài thời gian bên ngoài đã giúp đỡ vợ con kết hợp giữa trồng mía và chăn nuôi gia súc gia cầm các loại vật chất để bảo đảm cho cuộc sống.
Thực hiện lời dạy của Bác, mỗi người tốt mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Những năm qua, lực lượng vũ trang thị xã đã vận động lực lượng dân quân tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện ở từng địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của các chiến sĩ lực lượng vũ trang mang lại hiệu quả cao và được người dân học tập. Điển hình trong số đó là mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng cho thu nhập gần 100 triệu đồng một năm của chiến sĩ dân quân Trương Văn Cơ ở phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Xuất phát từ ý tưởng nuôi cá rô phi đơn tính theo hướng an toàn, năm 2012, anh Cơ đã đầu tư xây dựng ao nuôi cá có tổng diện tích 1,5 ha. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật phòng chống bệnh, chăm sóc cá, nên đàn cá của gia đình anh phát triển tốt. Năm 2015, anh mở rộng trồng thêm thanh long ruột đỏ và chanh tứ thời xung quanh ao để nâng cao thu nhập.
Anh Trương Văn Cơ, chiến sĩ dân quân, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Là một chiến sĩ dân quân thì mình cũng nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với thôn bản, với an ninh. Còn với gia đình thì mình có ý thức trách nhiệm là phải phát triển kinh tế, gia đình, trang trại sẵn có để đi lên. Như hiện nay thì ở cái mô hình của mình về chăn nuôi, về trồng trọt thì tổng hợp nó cũng đạt được cả mức 7-80 triệu một năm.
Trên cơ sở gắn phong trào thi đua quyết thắng với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Những năm qua, lực lượng vũ trang thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Kết quả hàng năm số chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh chiếm gần 92%, hơn 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt và phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp được cán bộ chiến sĩ các đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang thị xã đã thu hoạch hơn 1,5 tấn thịt lợn, cá, trên 2,5 tấn rau củ quả các loại, trị giá trên 150 triệu đồng. Tham gia hội thi đơn vị xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt do quân khu và bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đạt giải cao.
Đại úy Samika, tiểu đoàn trưởng khung thường trực ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ trao đổi.
Trên cương vị chức trách được giao gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân luôn tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hàng năm tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã chỉ đạo tập trung làm tốt công tác phúc tra, sắp xếp quản lý lực lượng dự bị động viên, thường xuyên nắm chắc về số lượng, chất lượng, về tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Hàng quý tổ chức sinh hoạt, học tập, quán triệt cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn, dự bị động viên về những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp giáo dục về truyền thống, về chức năng, về nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn. Từ đó, cán bộ chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Thực hiện phong trào quân với dân một ý chí, phấn đấu xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đóng góp 257 ngày công cùng nhân dân các xã phường giải phóng mặt bằng, mở rộng 5,5 km đường liên thôn tại các thôn Ả Hạ, Bản Bay, xã Nghĩa Phúc, bản Sang Đốm, xã Nghĩa Lợi, bản Cang Nà, phường Trung Tâm. Huy động trên 500 ngày công tu sửa đường giao thông nông thôn tại 7 xã phường. Riêng trong đợt bão lũ tháng 10 vừa qua, lực lượng vũ trang thị xã đã huy động hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó, hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, 5 năm qua, lực lượng vũ trang thị xã đã tham gia sửa chữa 15 nhà rột nát, tu sửa 20 phòng học, phối hợp xây dựng và tặng một nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng, ủng hộ trên 180 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Đề nghị hưởng trợ cấp một lần cho 450 trường hợp theo quyết định 62, quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng.
Đồng chí Lò Văn Phan, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong những năm qua là luôn luôn coi như nhận được cái sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức ban ngành đoàn thể, đặc biệt là cái sự giúp đỡ rất là nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả của cái lực lượng vũ trang thị xã. Đấy, như là trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới. Đấy, lực lượng vũ trang thị xã đã thường xuyên coi như có cái sự phối hợp với cơ sở địa phương. Đấy, bố trí huy động lực lượng để giúp cơ sở địa phương như là làm đường giao thông nông thôn, rồi làm kênh mương nội đồng, rồi là đặc biệt là trong cái phong trào phòng cháy chữa cháy rừng, đấy, rất là nhiệt tình trách nhiệm giúp cho cơ sở chúng tôi. Đấy, thông qua đó chúng tôi cũng đã có cái điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đấy, từ đó số hộ gia đình giàu khá ngày càng tăng lên, số hộ nghèo ngày càng giảm đi. Và cho đến nay thì đối với xã Nghĩa Phúc là đã có 4 trên 5 thôn bản đã đạt thôn bản văn hóa.
Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực để lực lượng vũ trang thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, toàn thị xã đã mở được 58 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo phân cấp và huấn luyện quân sự phổ thông đạt kết quả tốt. Xây dựng củng cố 28 đầu mối dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng dự bị động viên được quản lý xây dựng theo đúng pháp lệnh. Hàng năm đều tổ chức phúc tra đăng ký huấn luyện, sắp xếp đủ biên chế cho các đơn vị của thị xã đạt 95%. Đã tuyển chọn 180 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đúng luật định. Đặc biệt trong phong trào huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã đã khắc phục khó khăn, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo theo đúng phương châm, phương hướng, huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tế của từng đơn vị địa phương. Kết quả 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% đạt khá giỏi. Trong luyện tập, diễn tập đã từng bước đổi mới cả về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2017 đã đạt loại giỏi.
Đánh giá về các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ, Thượng tá Dương Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ khẳng định:
để tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt cái phong trào thi đua quyết thắng thì chúng tôi đã đề ra những cái giải pháp cần tập trung chủ yếu như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt sâu sắc những cái quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã tới mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã để nhận thức đầy đủ cái vị trí, vai trò, động lực to lớn và hiệu quả của các phong trào thi đua quyết thắng. Thứ hai là tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ trì các cấp đối với phong trào thi đua quyết thắng cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương. Thứ ba là đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động của phong trào thi đua quyết thắng là cho phù hợp với lại điều kiện của địa phương, với nhiệm vụ của đơn vị, gắn giữa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang với cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thứ tư là cùng với việc tổ chức tốt phong trào thi đua, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang là cần phối hợp tốt với các ngành và địa phương, tạo mọi điều kiện chăm lo đến lợi ích thiết thực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích tốt, ưu tiên những đơn vị cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thị xã ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, vụ đông ở tỉnh Yên Bái đã trở thành một vụ sản xuất chính trong năm. Năm nay toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 10.000 ha cây vụ đông với sản lượng đạt trên 58.000 tấn, trong đó tập trung vào trồng cây ngô đông trên đất hai vụ lúa, khoai lang và rau màu các loại. Mở đầu chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, mời quý vị và bà con theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc một số cây trồng vụ đông.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, để cây trồng vụ đông sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, bà con cần lưu ý thực hiện tốt một số các biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là đối với cây ngô, để cây ngô sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất, chất lượng cao, bà con cần tiến hành tốt các đợt chăm sóc và bón thúc phân như sau. Giai đoạn cây ngô từ 7 đến 9 lá, bón từ 3 đến 4 kg đạm ure cộng 2 đến 3 kg kali clorua trên một sào. Bón cách gốc từ 3 đến 5 cm kết hợp với xới sáo, lấp đất, kín phân.
Khi cây ngô xoáy nõn trước chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày, bón từ 3 đến 4 kg đạm ure cộng 2 đến 3 kg kali clorua trên một sào, bón cách gốc từ 3 đến 5 cm kết hợp với vun sới lấp đất kín phân tạo điều kiện cho rễ chân kiền phát triển. Nếu ngô trồng trên đất ướt, sau mỗi lần bón phân, vét bùn ở dưới rãnh phủ lên gốc và luống ngô để tăng hiệu quả của phân bón, đồng thời làm hạn chế cỏ dại. Lưu ý, trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc bón phân đầy đủ theo yêu cầu, bón sớm ngay từ giai đoạn đầu thì phải lưu ý đến chế độ nước tưới và giữ ẩm cho ngô bằng cách là phủ rơm rạ trên mặt luống hoặc là giữ nước ở dưới rãnh sao cho mặt luống luôn đủ ẩm, không để ngô bị hạn, nhất là trước và sau khi chỗ cờ từ 10 đến 15 ngày. Đối với ngô vụ đông, cần chú ý một số các loại sâu bệnh hại chính như là sâu đục thân, dẹp hại cờ và bệnh khô vằn hại ngô, thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Thứ hai là đối với cây bí thu quả, trong quá trình chăm sóc cần kết hợp làm cỏ, xới sáo, bón thúc phân và tưới nước. Tiến hành bón thúc phân khi cây xuất hiện nụ hoa cái với một lượng từ 1,8 kg đạm ure cộng 3,5 đến 4 kg kali trên một sào. Lưu ý đối với phân đạm nên pha với nồng độ loãng, tưới cho cây làm nhiều lần, giữa các lần bón phân kết hợp với lấy nước theo rãnh. Hướng ngọn, khi ngọn dài từ 30 đến 40 cm thì tiến hành chia dây và ghim dây đều mặt luống, ghim bằng cách là dùng đất chặn lên dây đoạn mắt lá hoặc là dùng kẹp tre để dây ra thêm rễ phụ, tránh dây bò chồng chéo lên nhau, gió lật làm dập ngọn. Trong quá trình chăm sóc thường xuyên tỉa triệt để ngọn nhánh phụ vô hiệu mọc từ thân để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Thụ phấn bổ sung khi hoa cái nở rộ vào khoảng sáng sớm từ 8 giờ đến 9 giờ, lấy nhị hoa đực thụ phấn cho hoa cái. Thụ phấn tập trung trong 5 đến 7 ngày, khi số lượng quả phát triển tốt, quả đậu chắc chắn, trọng lượng quả khoảng từ 0,5 đến 0,8 kg, cắt ngọn để dinh dưỡng tập trung nuôi quả, vị trí cách quả từ 4 đến 5 lá, tận dụng ngọn để làm rau. Thứ ba là đối với cây cà chua rất cần nước vào các giai đoạn ra quả rộ và phát triển quả mạnh, cần tưới nước đầy đủ để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, có thể áp dụng các biện pháp tưới rãnh hoặc là dùng ozoa để tưới. Khi cây ra quả rộ, bón thúc với lượng phân như sau, khoảng từ 4,5 kg đạm ure cộng 4,5 kg kali clorua trên một sào. Sau khi thu hoạch đợt 1, bón thúc từ 2 đến 2,5 kg đạm ure cộng 3,5 kg kali được clorua trên một sào. Lưu ý bón phân cách gốc từ 7 đến 10 cm, dùng đất lấp kín phân hoặc có thể hòa loãng với nước để tưới. Sau mỗi lần thu hoạch tiến hành bón thúc một lần, có thể phun thêm các loại phân bón qua lá để giúp cho cây trẻ lâu và quả đẹp. Kết hợp làm cỏ xới sáo cùng các lần bón phân làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Bấm ngọn thỉa cành để tập trung chất dinh dưỡng nuôi quả. Khi cây có từ 4 đến 5 chùm quả, tiến hành bấm ngọn, chừa lại 2 lá từ chùm quả cuối cùng lên đến vị trí bấm. Thường xuyên tỉa cành nhằm loại bỏ những cành lá già yếu, sâu bệnh, đảm bảo cho ruộng thông thoáng và hạn chế sâu bệnh hại. Thứ tư là đối với cây rau, để cây rau sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao và an toàn với người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường thì bà con cần lưu ý một số các biện pháp chăm sóc như sau. Thường xuyên xới sáo làm cỏ vun gốc cho rau, đặc biệt là sau những trận mưa rào làm đất bị bí chặt. Không dùng phân chuồng tươi để bón hoặc tưới cho rau, phân cần phải được ủ thật hoai mục. Bón thúc phân định kỳ theo đặc điểm của từng loại rau. Đối với các loại rau cải, lượng phân bón như sau, bón từ 1 đến 3 kg đạm ure cộng 0,8 đến 2 kg kali clorua trên một sào cho mỗi lần bón. Bón thúc lần 1 sau trồng từ 7 đến 10 ngày, bón thúc lần 2 sau trồng từ 20 đến 25 ngày. Riêng rau bắp cải, bón thúc thêm lần 3 và lần 4 vào các giai đoạn sau trồng từ 30 đến 35 ngày và 45 đến 50 ngày. Rạch rãnh hoặc bón theo gốc, bón cách gốc từ 7 đến 10 cm, sau đó lấp đất kín phân hoặc có thể hòa phân với nước để tưới. Lưu ý, trước hoặc sau khi bón phân cần tưới nước đủ ẩm, tưới nước bằng nước sạch, không dùng nước ao tù đọng, cống rãnh, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý để tưới cho rau. Lần bón phân đạm cuối cùng kết thúc trước khi thu hoạch rau khoảng 20 ngày. Bên cạnh việc bón phân chăm sóc đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cần thường xuyên thăm đồng, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại rau để có biện pháp xử lý kịp thời. Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau trong những trường hợp bất khả kháng, phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nên chọn những loại thuốc dạng sinh học hoặc thảo mộc, thuốc có độ độc thấp, thời gian phân hủy nhanh và phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn trên bao bì và theo hướng dẫn của cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật. Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trên đây là một số các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng vụ đông. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu tâm áp dụng thực hiện tốt để góp phần giành thắng lợi trong sản xuất vụ đông năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên từ năm 96 và làm việc tại công ty vật tư nông nghiệp. Nhưng năm 2012, cơ duyên đã dẫn dắt chị Đào Thị Như Anh đến với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Yên Bái. 5 năm làm việc ở đây, chị Như Anh đã dành trọn vẹn thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, đưa một số cây trồng có giá trị cao vào trồng, giúp người dân nâng cao thu nhập. Xuất thân trong một gia đình có bố là kỹ sư nông nghiệp, ngay từ nhỏ chị Đào Thị Như Anh đã biết đến nhiều loại cây trồng và mong muốn được tìm hiểu. Đã thôi thúc chị thi vào trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chị Như Anh chia sẻ.
Ngày trước mình còn bé, mình thấy bố mình đi làm những cái công việc mà lúc nào cũng đi làm từ sáng đến tối về công việc. Nghe bố kể về công việc đấy, mình bắt đầu là mình yêu nghề và mình đã hướng là mình sẽ đi học cái theo ngành nông nghiệp của bố. Đi học thì mình đã đến trường và được các thầy cô giáo ở trường đã dạy mình nhiều về những cái cơ bản về một cây trồng như thế nào, mà kinh nghiệm như thế nào. Ngoài ra ngoài thực tế thì mình cũng rút từ kinh nghiệm của các thầy cô dạy và mình cùng nghiên cứu, và sau quá trình đó thì mình cũng làm việc và mình thấy công việc cây, nhìn thấy cây là mình cảm thấy là ưng với công việc của mình, mà mình mỗi ngày mình chăm sóc từ sáng đến chiều, mình thấy mỗi ngày cây lớn nó khác, phát triển nó khác, nên mình cũng cảm thấy nó yêu cây hơn.
Ra trường với tình yêu nghề và nhiệt huyết của tuổi trẻ, công việc của một kỹ sư vật tư nông nghiệp phần nào đã giúp chị trưởng thành và có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Tuy vậy, phải đến khi vào làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ, chị Như Anh mới thực sự làm đúng công việc mà mình đam mê, theo đuổi ước mơ làm nông nghiệp công nghệ cao. Chị Như Anh cho biết.
Khi về trung tâm ứng dụng thì tôi gặp đầu tiên là cây hoa lan hồ điệp. Thì sau quá trình thì nghiên cứu thì nếu nói cây lan hồ điệp thì là giống mới ở trên Yên Bái, địa bàn trên Yên Bái là chưa có. Và đấy là một mô hình nhà lưới mới. Nên thành ra quá trình chăm sóc thì mới đầu về đây thì cây lan nó chưa quen nên bệnh tật rất nhiều. Quá trình có lúc tôi phải đi làm từ sáng đến 9-10 giờ tối mới có khả năng về, tại vì chăm sóc rất là vất vả, nhưng mà càng ngày càng chăm sóc thì tôi thấy cây lan càng ngày càng phát triển.
Gắn bó với nhà vườn của trung tâm gần 5 năm, song công việc trồng dưa lưới do chị làm chủ nhiệm được xem là công việc khó khăn nhất đối với chị. Bởi dưa lưới là loại cây trồng mới ưa khí hậu ấm khô và nhiều ánh sáng, trong khi ở địa phương lại mang khí hậu nóng ẩm mưa nhiều. Và những ngày nóng, nhiệt độ trong khu nhà lưới cao, công việc của kỹ sư Đào Thị Như Anh phải kiểm tra các thông số trên hệ thống điều khiển của nhà lưới, xem lại hệ thống nước tưới tự động. Công việc tưởng như đơn giản song lại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chăm sóc dưa, bởi chỉ cần nhiệt độ quá cao hay quá thấp, lượng nước ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây dưa, chị cho biết.
Trong quá trình làm thì tôi phải chịu khó từng cấy trồng và theo từng cái nguồn cây xem nước nôi các thứ đã vào chưa, lượng phân đã đầy đủ chưa, để cho một hàm lượng cây như nào mình phải tính toán ở từng giai đoạn thì để cho cây sinh trưởng phát triển và đạt hiệu quả cao.
Công việc trồng dưa lưới không chỉ cần sự cẩn thận mà còn đòi hỏi người kỹ sư trồng trọt như chị Như Anh sự siêng năng. Khác với những cây trồng khác, chỉ cần chăm sóc là cây sẽ ra hoa kết trái. Với dưa lưới, chị Như Anh và các đồng nghiệp ở nhà vườn phải thụ phấn cho từng bông hoa. Gần 1.800 gốc dưa là từng ấy lần chị làm công việc của con ong chăm chỉ miệt mài thụ phấn cho cây, chị chia sẻ.
Về mặt kỹ thuật thì là mình phải thụ phấn bằng tay. Trong quá trình thụ phấn bằng tay thì là mình thường thụ phấn đến chùm hoa thứ nhất là tầm 9 lá cho đến 11 lá thì bắt đầu ra chùm hoa, mình bắt đầu thụ phấn. Quá trình thụ phấn thì mình thụ phấn bằng tay thì trong cây dưa mình có, đầu tiên là mình để 2-3 quả, tại vì mỗi một nhánh dưa thì cây nào nó cũng ra rất nhiều quả, nhưng mình để 1-2 quả. Đến khi quả to bằng trứng gà thì cây dưa này ưu điểm của nó là chỉ có để một quả thôi. Nên thành ra mình sẽ ngắt những cái quả nào mà vẹo xấu thì mình sẽ ngắt, mình sẽ chọn quả đẹp nhất để cho cây dưa nó phát triển.
Là kỹ sư nông nghiệp, chị Như Anh hiểu rõ đi đôi với phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao phải gắn với an toàn. Do đó trong công việc chị luôn mày mò nghiên cứu ra cách phòng chống sâu bệnh cho cây hiệu quả nhất. Dù dưa hay các loại cây trồng khác mà chị đã trồng như cải chua bi, hoa lan hồ điệp được trồng trong nhà lưới hạn chế tối đa sự phát triển của các loại sâu bệnh. Song chị Như cũng đã tự mình mày mò pha chế các chế phẩm tự nhiên như tỏi ớt để tạo thành dung dịch phòng chống sâu bệnh cho cây. 5 năm trở lại đây, mỗi năm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Yên Bái đều triển khai thử nghiệm các mô hình trồng cây mới. Không ai khác, chị Như Anh chính là người kỹ sư thực hiện các nhiệm vụ công việc đã được chuyển giao từ lý thuyết, mô hình trên giấy thành mô hình thực tế để đúc rút kinh nghiệm và tìm ra những giống cây trồng phù hợp với địa phương. Từ làm đất, chăm cây, thụ phấn, diệt sâu bệnh, công việc nào chị Như Anh cũng đều tâm huyết và truyền cảm hứng yêu nghề đến với những người nông nghiệp. Anh Trần Văn Tuyên, kỹ sư trồng trọt, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật đánh giá.
Chị Như Anh là người rất năng động, sôi nổi, làm việc nhiệt tình trong công việc. Chị rất là hăng hái trong công việc và tham gia học hỏi kinh nghiệm. Những cái gì mà chị chưa biết, chị rất chịu khó để học hỏi và tìm tòi ra những cái mới.
Yêu nghề, yêu cây là động lực để chị Như Anh gắn bó với công việc của mình. Chị vẫn đang nỗ lực tìm tòi, sáng tạo để đưa những tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất các giống cây mang lại hiệu quả, góp phần vào phổ biến kiến thức khoa học, mở ra một sự lựa chọn mới cho người nông dân tại địa phương.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.